Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 113, số khép lại cho tuần từ mùng 3 cho đến mùng 9 tháng 4 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 10 cho đến 16 tháng 4. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán Mỹ tương đối êm ả, mặc dù đã có công bố về NFP kỳ tháng 3. Ông có đánh giá như thế nào về động thái này ạ?
Vâng. Như chúng ta đã thấy là trong tuần vừa qua thì cuối tuần thị trường khá là im lắng, đặc biệt là do các nước phương Tây nghỉ lễ, các thị trường hàng hóa nói chung là đóng cửa, thì khi mà Mỹ công bố thông tin về kỳ non-farm payroll của tháng 3 thì đã không xảy ra việc thị trường dao động mạnh. Như chúng ta đã thấy rằng là cuối cùng thì số liệu việc làm đã có dấu hiệu yếu đi và cho thấy rằng là tỷ lệ thất nghiệp 3,5% của Mỹ gần như là mức thấp nhất. Và vì vậy thì lý luận tạo việc làm để chống lạm phát đã không còn thành hiện thực. Và tăng trưởng tiền lương là 0,3%, tức là khoảng 3,6% hàng năm, bỏ qua phần làm tròn, đang đi vào vùng an toàn. Thế nhưng không tốt bằng con số của tháng trước. Và rất có thể là Fed đang muốn đánh bại bất kỳ áp lực nào đang nổi lên. Và sau khi mà công bố non-farm payroll kỳ tháng 3, thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ kỳ vọng Fed sẽ tăng tiếp lãi suất vào tháng 5 đã tăng vọt lên khoảng 70%. Và như chúng ta thấy thì tiếp theo đó là lợi suất trái phiếu ban đầu cũng tăng vọt nhưng đang có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên là nó làm cho biến động của đồng đô la Mỹ cũng tăng nhẹ trước khi giảm trở lại. Thị trường vàng đóng cửa, tuy nhiên là chúng ta thấy là Bitcoin thì cũng không có những động thái gì quá là bất thường. Và như vậy thì đây được đánh giá có là một kỳ công bố non-farm payroll êm ả nhất trong vòng nhiều năm đổ lại đây. Đó là do may mắn là vào lúc thông báo thông tin thì thị trường nghỉ lễ. Và như vậy thì vào tuần tiếp theo, khi thị trường hoạt động trở lại bình thường, thì hãy hết sức thận trọng ở tất cả các thị trường, bởi vì có thể sẽ có những biến động bất thường ngay từ lúc mở cửa, thị trường mở cửa. Và kỳ lễ sẽ khá dài, nó sẽ làm cho thị trường có vẻ sẽ sôi động ngay từ đầu khi mở cửa. Trong tuần vừa qua thì cũng không có gì quá quan trọng trong phần các thông tin cơ bản của thị trường Mỹ cũng như là thị trường thế giới.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường vàng dầu thô hay là thị trường chứng khoán Mỹ, ông có đánh giá như thế nào về những diễn biến sắp tới của chúng ạ?
Phân tích nhanh, ngắn hạn, các đồng tiền chủ chốt và một số hàng hóa chúng ta vẫn theo dõi. Đầu tiên là DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua, chỉ số này sau khi đi xuống khá mạnh đầu tuần thì có hồi phục nhẹ vào những phiên cuối tuần. Đánh giá ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn liên tục điều chỉnh ở dưới mức 102.72 thì nó có xu hướng lùi về khu vực 101.53 cho đến 100.65, thậm chí là thấp hơn. Và vì vậy thì cặp tiền euro đô la Mỹ nếu tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.07112 thì vẫn có xu hướng tăng trưởng lên khu vực 1.1032 cho đến 1.1300, thậm chí là cao hơn. Chúng ta đã thấy là xu hướng của euro vẫn tiếp tục mạnh dần. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật thì trong tuần, ngoại trừ hai phiên cuối tuần có hồi phục nhẹ, thì về cơ bản vẫn tiếp tục đi xuống. Đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 133.74 thì nó có xu hướng lùi về khu vực 129.63 cho đến 127.2. Thậm chí nếu mức 127.2 bị bẻ gãy thì đô la Mỹ yên Nhật có thể lùi về vùng hỗ trợ quan trọng là 125 cho đến 121. XAU trên USD vàng thì như chúng ta đã biết là trong phiên cuối tuần thì thị trường vàng đóng cửa nghỉ lễ, và đánh giá ngắn hạn theo kỹ thuật thì nếu XAU tiếp tục củng cố ở trên mức 1.966 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có xu hướng tăng trưởng lên khu vực 2030 cho đến 2050 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là cao hơn. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào pha điều chỉnh của XAU. Dầu thô chuẩn WTI thì chúng ta thấy sau khi mà tuần trước là OPEC cộng đột ngột tuyên bố cắt giảm tự nguyện khoảng 1.6 triệu thùng một ngày thì giá dầu được đẩy lên khá cao. Đánh giá ngắn hạn, nếu giá dầu tiếp tục củng cố ở trên mức 77.44 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể tăng trưởng lên khu vực 81.7 cho đến 82.56 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Cuối cùng, chỉ số S&P 500. Như chúng ta đã thấy, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng nhẹ. Đánh giá ngắn hạn, chỉ số này nếu tiếp tục tích lũy trên mức 4.070 điểm, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 4.196 trên 4.200 điểm, thậm chí là cao hơn một chút trước khi có điều chỉnh xảy ra. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần tới chúng ta sẽ đón nhận nhiều tin tức quan trọng liên quan đến khu vực đồng bằng Anh và khu vực thị trường kinh tế Mỹ. Những chỉ số liên quan đến Mỹ có thể kể đến như là PPI, CPI hay là công bố chỉ số bán lẻ. Liên quan đến thị trường Anh, chúng ta cũng sẽ có công bố về chỉ số GDP. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto, hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 8769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.